Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Đại Đức Trụ Trì Chùa Bà Đa, kính bạch trên Chư Tôn Thiền Đức trong ban tổ chức, kính thưa toàn thể quý hành giả trong khóa tu sáng hôm nay, chúng con xin tri ân Đại Đức Trụ Trì cùng Chư Tôn Đức đã tạo nhiều thánh duyên để hôm nay chúng con về đây chia sẻ Phật Pháp đến đạo tràng. Và chúng tôi xin chúc toàn thể quý hành giả trong khóa tu ngày hôm nay được nhiều sức khỏe, luôn an lạc, tinh tấn và thành tựu. A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, sáng hôm nay là ngày rằm tháng 6 năm Quý Tỵ. Chúng ta có đủ duyên lành để về đây để dự khóa tu tại chùa Bà Đa, để huân tu phước đức và công đức cho cuộc đời của mình. Và thưa quý vị, trong tháng 6 âm lịch này, chúng ta có một ngày lễ vía rất quan trọng, đó là ngày 19 tháng 6, là lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Đối với chúng ta, mình đã hiểu, đã biết rất nhiều về công hạnh, hạnh nguyện, oai lực, sự mầu nhiệm của Bồ Tát Quán Thế Âm trong cuộc đời ngũ trược này. Nhưng riêng đối với người hành giả tu tịnh độ của chúng ta, Bồ Tát Quán Thế Âm có một vị thế rất là đặc biệt. Vậy thì Đức Quán Thế Âm có một vai trò, một ý nghĩa, một công hạnh gì đối với truyền thống tịnh độ? Thì hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với các vị đề tài Đức Quán Thế Âm trong truyền thống tịnh độ. A Di Đà Phật. Thưa các vị, khi chúng ta nói đến ba chữ Quán Thế Âm là cả một niềm xúc cảm dâng trào, cả một niềm an lạc vô biên và cả một niềm tin kiên cố, nó dấy khởi trong tâm thức, trong từng thớ thịt, trong từng dòng máu của mỗi người con Phật chúng ta. Thông thường khi chúng tôi theo kinh nghiệm cá nhân á, mỗi lần lên xe ngồi, mỗi lần lên máy bay ngồi, mỗi lần bước chân ra khỏi nhà đều thầm niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, như là một cái phản xạ rất là tự nhiên. Và theo kinh nghiệm cho thấy rằng khi chúng ta niệm danh hiệu của Ngài ở bất cứ nơi đâu, dầu là mình đang ở giữa muôn vàn khổ đau, giữa muôn trùng lo lắng, giữa những phong ba của cuộc đời, ít nhất gì trong lòng của mình cũng dấy khởi một niềm an lạc tự tại, vơi bớt đi khổ đau, tăng trưởng thêm cái hạnh phúc cho cuộc đời. Và như thế sự hiện hữu của Bồ Tát Quán Thế Âm và công hạnh của Ngài ở trong cuộc đời này rất ý nghĩa, rất cần thiết, và nhất là đối với người Phật tử của chúng ta. Trong truyền thống tịnh độ của chúng ta, các vị tổ sư đời sau này cho đến thời của Ngài Ấn Quang Đại Sư là tổ thứ 13 của tịnh độ tông, thì các ngài khuyên rằng những hành giả tu pháp môn tịnh độ phải nên kim, phải nên phát nguyện để mà trì niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, cộng tu các hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm để làm một động lực gia hộ, gia bị, hỗ trợ, tiếp sức cho chúng ta thực hành trọn vẹn cái hạnh nguyện tu của một hành giả tịnh độ. Cho nên đối với người tu tịnh độ của chúng ta, điều mà mình phải hiểu về công hạnh và vị thế của Ngài trong pháp môn của mình là một điều rất cần thiết để chúng ta ứng dụng cộng tu, làm sao tăng trưởng, làm sao mang đến sự an lạc trong hiện tại và sự giải thoát trong tương lai. Khi chúng ta nói đến cái hạnh nguyện và cái sự ứng nghiệm của Bồ Tát Quán Thế Âm trong truyền thống tịnh độ, thì chúng ta mới thấy được cái điều đầu tiên là gì? Nhân duyên của Bồ Tát Quán Thế Âm và Đức Phật A Di Đà. Nhân duyên của Bồ Tát Quán Thế Âm và Đức Phật A Di Đà đã kết nối từ vô lượng vô biên vô số kiếp về quá khứ. Và trong kinh Bi Hoa có nói đến tiền thân của Đức Phật A Di Đà, đó là vua chuyển luân tên là Vô Trách Niệm. Vua Vô Trách Niệm này có 1000 người con, và vị trưởng tử đó là Thái tử Bất Thuấn. Và Thái tử Bất Thuấn đó chính là tiền thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Như vậy, theo kinh Bi Hoa, tiền thân của Bồ Tát Quán Thế Âm vốn là vị trưởng tử, là con của Đức Phật A Di Đà trong quá khứ. Cho nên trong cái bản kinh này chúng ta thấy rằng sau này gặp Đức Phật Bảo Tạng Như Lai thì vua Vô Trách Niệm đã phát 48 đại nguyện và sau này trở thành Đức Phật A Di Đà. Và Đức Bảo Tạng Như Lai cũng đã thọ ký cho vị trưởng tử của vua Vô Trách Niệm, đó là Thái tử Bất Thuấn, sau này sẽ trở thành Bồ Tát Quán Thế Âm, là vị hỗ trợ, là vị có oai lực cao nhất chỉ sau Đức Phật A Di Đà ở cảnh giới Tây Phương Tịnh Độ. Và một điều mà đặc biệt nữa là sau khi ở tại cõi Tây Phương Tịnh Độ, Đức Phật A Di Đà khi đã mãn cái nhân duyên của mình, viên mãn cái hạnh hóa độ của mình, thì vị sẽ thành Phật kế tiếp ở trong cõi Tây Phương Tịnh Độ, đó là Bồ Tát Quán Thế Âm. Và Bồ Tát Quán Thế Âm khi thành Phật ở cõi Tây Phương Tịnh Độ, Ngài sẽ có danh hiệu là Phổ Quang Công Đức Sơn Vương Như Lai. Phổ Quang Công Đức Sơn Vương Như Lai. Cho nên đây là một cái điều mà chúng ta thấy rất rõ sự tương hệ, sự liên hệ rất mật thiết giữa Bồ Tát Quan Thế Âm và truyền thống Tịnh Độ. Nghĩa là ở trong cảnh giới Tây Phương Tịnh Độ, hai vị Bồ Tát thượng thủ kế bên cạnh của Phật A Di Đà, đó là Bồ Tát Quan Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí. Và sau này khi Đức Phật đã viên mãn cái hạnh nguyện ở cõi Tây Phương Tịnh Độ, người kế thừa thành Phật kế tiếp ở cảnh giới đó là Bồ Tát Quán Thế Âm. Cho nên mình thấy được trong 12 cái đại nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm, đại nguyện thứ 10 là gì? Tiếp dẫn Tây Phương. Nam mô Tiền Tràng Phan Hậu Bảo Cái Quán Âm Như Lai Tiếp Dẫn Tây Phương Nguyện. Như vậy, cái nguyện thứ 10 trong 12 đại nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm là gì? Những chúng sanh nào khi đã đủ nhân duyên, đủ phước đức, đủ thiện căn về vãng sanh về Tịnh Độ, thì lúc bấy giờ Bồ Tát Quan Thế Âm sẽ là một trong những vị thiện tri thức sẽ ứng hiện để tiếp dẫn vị đó về Tây Phương. Tiền tràng phan, phía trước là có tràng phan để đưa lối, hậu bảo cái, phía sau là có lọng báu để che. Quán Âm Như Lai tiếp dẫn Tây Phương Nguyện. Đức Quan Thế Âm sẽ tiếp dẫn hành giả đó về Tây Phương. Cho nên khi chúng ta tìm hiểu về hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm, thì mình biết rằng không chỉ Ngài chỉ ứng hiện để giúp cho chúng sanh vượt qua những ách nạn trong cuộc sống, giải tỏa những khổ đau của kiếp người, mang đến niềm an lạc tự tại vô ý trong cuộc đời thường nhật, tăng trưởng phước báu công đức và trí tuệ, mà còn Ngài còn có một hạnh nguyện nữa là tiếp dẫn Tây Phương, cũng giống như Đức Phật A Di Đà. Như vậy cái điều thứ nhất, chúng ta thấy sự tương hệ giữa Bồ Tát Quan Thế Âm và Đức Phật A Di Đà đó là gì? Để kết duyên với Tam Bảo nói chung và với một vị Phật nào đó nói riêng, thì bản thân của mỗi người Phật tử của chúng ta phải kết duyên từ nhiều đời nhiều kiếp. Càng lâu, càng chặt, càng mạnh mẽ thì nhân duyên đó nó sẽ càng vững bền. Kết duyên ở đây là mình phải học hỏi, tu theo công hạnh của những vị Phật đó. Cho nên cái điều thứ nhất mình thấy sự tương quan giữa Bồ Tát Quan Thế Âm và truyền thống Tịnh Độ đó là Ngài sẽ là người kế thừa Đức Phật A Di Đà trong vấn đề tiếp dẫn Tây Phương và giáo hóa ở cõi Tây Phương Tịnh Độ. Điều thứ hai là trong các kinh Tịnh Độ nói đến cái công hạnh của Bồ Tát Quan Thế Âm, đó là cái hạnh nguyện vi diệu, hạnh nguyện cao thượng. Theo kinh Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ có nói rằng là Bồ Tát ở cõi Tây Phương Tịnh Độ có hai vị Bồ Tát thượng thủ, đó là Bồ Tát Quan Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí. Hai vị Bồ Tát này tùy theo hạnh nguyện, và nhất là Bồ Tát Quan Thế Âm tùy theo cái hạnh nguyện, tùy theo nhân duyên sẽ ứng hiện cõi Ta Bà này để mà giáo hóa, hóa độ chúng sanh. Như vậy thì đến với cái bản kinh thứ hai là kinh Vô Lượng Thọ, diễn tả rất rõ sự tương hệ giữa Bồ Tát Quan Thế Âm và truyền thống Tịnh Độ. Đó là gì? Đó là Ngài luôn luôn ứng hiện, xuất hiện ở trong cõi Ta Bà này để gần gũi chúng sanh. Quý vị biết rằng theo kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni á, thì Quán Thế Âm vốn là một vị cổ Phật. Trước đây Ngài đã là Phật rồi, và Ngài có danh hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai. Nhưng mà vì bi nguyện, vì tâm nguyện, cho nên Ngài ứng hiện làm Bồ Tát để làm gì? Để gần gũi với chúng ta. Còn nếu như ứng hiện là Phật thì có cái gì nó cao xa quá, nó vĩ đại quá, cho nên chúng sanh khó có thể gần gũi được. Mà ứng hiện làm Bồ Tát thì có thể làm sao? Có thể gần gũi ở cuộc đời này dễ dàng lắm. 32 ứng thân của Ngài là vua, là đại thần, là tỳ sa môn, là bà la môn, là quốc vương, vân vân, là tỳ kheo, tỳ kheo ni, hóa hiện trong cuộc đời này để gần gũi chúng sanh dễ dàng hóa độ. Cho nên khi chúng ta nói đến cái ứng hiện linh nghiệm của Bồ Tát Quan Thế Âm, mình đừng có nghĩ cái gì đó cao xa, những cái gì đó vĩ đại, mà những cái gì trong cuộc sống của mình hóa thân của Ngài thiên hình vạn trạng ở trong cuộc đời này, không tìm ở đâu xa cả. Có một cái người thanh niên ở tại miền Nam, có một thời gian anh ta đi vượt biên, rồi sau đó định cư tại Mỹ. Thì khi mà anh định cư tại Mỹ, thì lúc bấy giờ anh ta lấy một cái cô vợ người Mỹ. Mà trước khi mà lấy vợ đó, thì anh ta đã làm ăn có tiền rồi, anh ta mới gửi tiền về bà mẹ ở tại Sài Gòn ấy. Thì bà mẹ nhận tiền của người con gửi về thập niên 80 á, đất nước còn khó khăn á, bà ta nhận tiền của người con về á, thì bà ta chia làm 3 phần. Một phần á là cúng dường Tam Bảo để tạ ơn Tam Bảo, một phần á là tiêu dùng cho chính mình, một phần á là giúp cho những cái người hàng xóm nghèo khổ khốn khó. Thì mỗi lần mà người con gửi tiền về thì bà chia làm 3 phần, đều đàm phước như nhau. Thì vô tình cái người con này ở bên Mỹ nghe tin mẹ mình dùng cái tiền của mình, thay vì cái tiền này là gửi cho mẹ, nhưng mà mẹ chỉ tiêu một phần thôi mà dùng 2 phần khác cho những việc khác, thì anh ta giận bà mẹ lắm. Anh ta nói rằng là tiền con làm khó khăn khổ nhọc, đổ mồ hôi sôi nước mắt là chỉ được mẹ dùng thôi, không cho người khác dùng. Tại vì anh ta chưa hiểu Phật Pháp mà, anh chị ta nghĩ ích kỷ theo cái tâm thế gian thôi. Nhưng mà bà mẹ là một Phật tử, bà mẹ là một cái người hiểu đạo, cho nên chia tiền ra làm 3 phần. 3 phần thì bà cúng dường, rồi bà giúp người nghèo làm từ thiện. Từ đó về sau anh ta giận mẹ luôn. Thỉnh thoảng vẫn gửi tiền về nhưng mà giận mẹ vô cùng, tại vì không nghe lời của anh. Khi mà anh ta lấy cô vợ người Mỹ thì anh ta bảo lãnh người mẹ để dự cái đám cưới, đại diện cho phía anh để dự đám cưới đó. Thì khi bà mẹ sang dự đám cưới, anh ta cũng không cho ở chung nhà, bởi vì cái nỗi giận mẹ vẫn còn. Thì cho ở cái nhà người láng giềng, cái người bà con của mình thôi. Bà mẹ chỉ đến dự đám cưới rồi ở một thời gian rồi về lại Việt Nam. Thì anh ta sau khi lấy cô vợ người Mỹ một thời gian thì bắt đầu là cuộc sống gia đình nó xảy ra mâu thuẫn, xích mích. Và trong một cái đêm nọ, anh ta vì giận cô vợ mình quá, cho nên là anh ta đánh đập chửi rủa cô vợ và lên chiếc xe của mình nó chạy đi, bỏ nhà đi. Bỏ nhà đi mà không biết đi về đâu. Mà ở bên Mỹ thì người ta cho cái quyền là mua vũ khí, mua súng riêng. Cho nên trên chiếc xe của anh là có một cái khẩu súng lục, để thường là người dân Mỹ để bảo vệ cho chính mình. Thì anh ta chạy ra giữa một cái cây cầu rất là dài, trên một cái dòng sông mà. Thì anh ta thấy cuộc đời mình sao nó tối đen quá, bi quan quá. Cho nên anh ta rút cây súng đó ra, anh ta kê vào cái bàn tang, vào cái đầu của anh ta và bắn. Thì khi mà anh ta bóp cây cò của cây súng đó, thì có một cái vật gì đó nó cản cái cò lại, cản cái cò lại, và anh ta không thể nào bóp cái cò đó được. Và chỉ cần một tích tắc thôi thì súng nổ thì anh ta sẽ chết ở giữa cái cây cầu đó. Nhưng mà có một cái vật gì nó cản lại giữa cây cò đó. Thì anh ta mới mở đèn trong cái xe lên xem thử cái vật gì cản. Thì đó là một pho tượng Bồ Tát Quan Thế Âm. Thì lúc bấy giờ đó anh ta mới giật mình, ủa tại sao có pho tượng Bồ Tát Quan Thế Âm nằm trong cái cò súng này, ở đâu ra? Lúc bấy giờ anh ta mới nhớ lại cái món quà mà bà mẹ của mình mang từ Việt Nam để dự lễ cưới của con mình, đó là một pho tượng Bồ Tát Quan Thế Âm rất nhỏ, mang qua để tặng anh ta và dặn anh ta rằng con rất là giận mẹ nhưng mẹ vẫn thương con, đây là món quà mà mẹ mong rằng con sẽ giữ luôn bên mình, đi đâu con cũng phải mang theo. Dù con giận mẹ, con đừng giận Bồ Tát. Con giận mẹ, con đừng giận Phật Pháp. Cho nên đi đâu con làm ơn, con hãy mang theo cái pho tượng này. Và khi anh ta nhớ lại cái hành động và lời nói của người mẹ, tự nhiên anh ta bỏ đi cái ý nguyện là tự tử. Và từ đó đó anh ta đã làm lại một cuộc đời mới, dù rằng không còn người vợ Mỹ nữa. Và anh ta sống lại một cuộc đời thanh bình từ cái pho tượng Bồ Tát Quan Thế Âm trong cái cơn thập tử nhất sinh đó. Và một thời gian sau khi anh ta tìm hiểu Phật Pháp thì anh ta cảm thấy rất là hạnh phúc. Và anh ta mới khởi lên một cái ý nghĩ là bây giờ mình phải làm sao tạ ơn Bồ Tát Quan Thế Âm. Thì anh ta mới nghe rằng ở Trung Quốc có cái thánh tích là Phổ Đà Sơn. Phổ Đà Sơn là nơi ứng hiện của Bồ Tát Quan Thế Âm. Cho nên là anh ta từ bên Mỹ mua vé sang Trung Quốc đến cái danh tích đó để mà đảnh lễ Bồ Tát. Thì khi mà anh ta đảnh đến cái thánh tích đó và đến cái tôn tượng linh thiêng đó để mà đảnh lễ tri ân Bồ Tát Quan Thế Âm, thì bỗng nhiên phía sau lưng của anh ta có một cái cụ già, cái tướng mạo rất là phi phàm, đặc biệt lắm, và râu tóc bạc phơ, cái con người rất là thoát tục, mới cười và mới nói một cách băng gơ thôi, không phải nói với anh mà nói giữa không gian tự nhiên đó. Ông ta mới cười nói rằng Bồ Tát Quan Thế Âm đâu chỉ ứng hiện ở nơi Phổ Đà Sơn này, Bồ Tát Quan Thế Âm đâu chỉ có ở Trung Quốc này, mà ở Việt Nam có một Bồ Tát Quan Thế Âm đang sống, đang ứng hiện đó. Thì anh ta ngạc nhiên, anh ta thấy một cái người mà phi phàm, có một cái tướng mạo rất là đặc biệt mà lại nói một cái câu rất là hay. Tự nhiên anh ta tỉnh ngộ rằng Bồ Tát Quan Thế Âm đâu chỉ có một mắt một tay, mà có hàng nghìn mắt nghìn tay ở khắp mọi nơi. Thì anh ta quay lại ông cụ, anh ta hỏi: thưa cụ, theo như lời cụ nói thì ở Việt Nam cũng có Bồ Tát Quan Thế Âm, vậy ngài đang ở đâu? Ngài chỉ cho con, cụ chỉ cho con Bồ Tát Quan Thế Âm đang ứng hiện sống động chứ không phải pho tượng kia. Thì ông cụ mới nói rằng là con về tại miền Nam đấy, con tìm cái người nào á mặc cái bộ đồ lam á cũ kỹ nhàu nát, đầu tóc thì rối bù lên, mang dép thì chiếc lộn chân phải qua chân trái, đi với dáng vẻ hớt hải vừa mừng, thì đó là Bồ Tát Quan Thế Âm ứng hiện đó. Thì anh ta rất là tin. Anh ta từ Trung Quốc đó, anh ta mới trở về lại Việt Nam và đi khắp miền Nam để tìm Bồ Tát Quan Thế Âm. Đi ra Nha Trang, đi lên Đà Lạt, đi xuống Vũng Tàu, đi tỉnh này lên Tây Ninh, tỉnh này tỉnh kia đi tìm, cuối cùng không có ra, không gặp được cái người như ông cụ nói. Thì buồn quá, anh ta trở về nhà. Anh ta trở về nhà thì hàng xóm nói rằng mẹ của anh đang làm công quả ở trong chùa. Thì bà nấu ở dưới bếp, thường bà có cái nguyện là về làm công quả nấu ở dưới bếp. Thì anh ta tìm đến ngôi chùa đó, thì anh ta tìm mẹ. Thì những cái người Phật tử ở trong chùa, ở dưới nhà trù mới báo rằng là có con bà đến, bà báo với bà mẹ đó. Thì bà mẹ nghe tin như thế, đang nấu ở trong bếp lấm lem, than bụi đầy hết, quần áo thì nhàu nát cũ kỹ, mang chiếc trước chiếc sau, và chạy ra chưa kịp chải đầu gì cả, nghe con mình về mà mừng quá, mà tìm mình nữa, cho nên vừa mừng vừa khóc, mà vừa bối rối chạy ra như thế, thì gặp đứa con của mình. Và trong cái bất giác thì cái người con này nhớ đến cái lời của ông lão. Quả nhiên hình tượng Bồ Tát Quan Thế Âm đã hiện ra trước mắt mình một cách rất là bình dị, một cách rất là gần gũi. Và đó là ai? Đó là người mẹ của mình. Đó là người mẹ của mình. Chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái sự cảm ứng rất mầu nhiệm, tác động khởi nguyên từ người mẹ đó, để cứu cuộc đời của đứa con mình, để đưa con mình sang bên Trung Quốc để gặp một ấn thân, để rồi về gặp lại, nối lại cái tình yêu thương, cái tình mẹ con thiêng liêng và cao thượng đó. Cho nên chúng ta biết rằng trong cuộc đời này, người đã về chùa tu tập lâu, đã học Phật Pháp hiểu nhiều, thì mình đừng có nghĩ rằng khi nào Bồ Tát Quan Thế Âm ứng hiện trong những hình thái, trong những cái tướng trạng rất là đoan nghiêm, cao to đẹp mới là Bồ Tát Quan Thế Âm. Mà chúng ta thường gặp Bồ Tát Quan Thế Âm ở giữa đời thường này rất là nhiều. Và thưa quý vị, ngay cả một người ăn xin, một kẻ tật nguyền đi trên đường chúng ta gặp, đó là ai? Xem đó là ứng thân của Bồ Tát Quan Thế Âm. Chúng ta gặp một người ăn xin, tự nhiên mình thức tỉnh, phải tu làm sao đừng phải đọa làm cái kiếp ăn xin. Gặp một người tật nguyền, phải làm sao đừng có sát sanh, đừng có tranh đấu để sau này bị tái sanh là một kẻ tật nguyền như thế. Đó tất cả là ứng thân của Ngài để dạy cho chúng ta những bài học hướng thượng, hướng thiện, vươn lên trong cuộc đời này. Một con kiến, một con vật ở trên cuộc đời này đều là hóa thân để dạy cho chúng ta vô số bài học về tình thương, về lòng nhẫn nhục, về tinh thần vô ý và tinh thần vươn lên trong cuộc sống của mình. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng trong kinh Vô Lượng Thọ diễn tả cái công hạnh của Bồ Tát Quan Thế Âm, dầu là vị Bồ Tát thượng thủ chỉ đứng sau Phật A Di Đà ở cõi Tây Phương, nhưng vì hạnh nguyện, nhưng vì bi mẫn, cho nên Ngài ứng hiện đến thế giới Ta Bà ngũ trược này để kết duyên, để gần gũi, để lắng nghe, để chia sẻ, để mang niềm an lạc cho đến tất cả mọi loài chúng sanh. Cho nên chúng ta thấy cái sự kết duyên của Ngài được kinh Địa Tạng nói là gì? Bồ Tát Quan Thế Âm có một nhân duyên đặc biệt với cõi Ta Bà này. Bởi vì theo hạnh nguyện, theo cái tâm nguyện và bổn nguyện của Ngài, cho nên Ngài thường ứng hiện ở cõi Ta Bà này. Do vậy thì ở đây á, chúng ta nên biết rằng trong các kinh Tịnh Độ, là trong kinh Bi Hoa, trong kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Thọ Ký Kinh và trong kinh Vô Lượng Thọ luôn tán thán cái công nguyện và cái công hạnh của Bồ Tát Quan Thế Âm và khẳng định rằng Ngài sẽ là Phật ở cõi Tây Phương sau khi Đức Phật A Di Đà đã viên mãn cái hạnh nguyện của mình. Như vậy thì theo truyền thống Tịnh Độ, làm sao một chúng sanh có thể vãng sanh về thượng Phật? Và ở đây chúng ta có một cái bản kinh rất là quan trọng, đó là Quán Thế Âm Bồ Tát Vãng Sinh Tịnh Độ Bổn Duyên Kinh. Cái tựa đề của bản kinh này là Quán Thế Âm Bồ Tát Vãng Sinh Tịnh Độ Bổn Duyên Kinh, tức là nói về cái nguồn gốc vì sao Đức Quán Thế Âm được vãng sanh về cõi Tây Phương Tịnh Độ. Thì trong cái kinh này, cái nội dung như thế này: một hôm Đức Phật ở trên núi Linh Thú, thì trên pháp tòa Đức Phật mới nói rằng hiện tại bây giờ đây ở cõi Tây Phương Tịnh Độ có một vị Bồ Tát thượng thủ hạnh nguyện vô biên, oai lực vô cùng, đó là Bồ Tát Quan Thế Âm. Và Bồ Tát Quan Thế Âm là vị thượng thủ ở cõi Tây Phương và là người cao thượng nhất chỉ sau Phật A Di Đà. Và lát nữa đây Bồ Tát Quan Thế Âm sẽ ứng hiện tại cõi Ta Bà này để gặp gỡ thính chúng. Thì khi mà Đức Phật giới thiệu xong thì ngay trong tức khắc, từ cõi Tây Phương, Bồ Tát Quan Thế Âm đã ứng hiện trước mặt Đức Phật Thích Ca và hội chúng. Thì lúc bấy giờ Đức Phật Thích Ca mới hỏi Bồ Tát Quan Thế Âm rằng là: này Quán Thế Âm, ông hãy nói cho thính chúng ở đây nhân duyên vì sao ông vãng sanh về cõi Tây Phương Tịnh Độ mà trở thành một vị Bồ Tát thượng thủ. Thì lúc bấy giờ Bồ Tát Quan Thế Âm mới thuật lại cái nhân duyên, cái hạnh tu như thế nào mà vãng sanh về cõi Tây Phương Tịnh Độ. Thì Ngài mới kể lại cái tiền thân của mình. Tiền thân của Bồ Tát Quan Thế Âm sinh ra trong một cái gia đình kia. Cha và mẹ có hai đứa con, một đứa 5 tuổi và một đứa 7 tuổi. Đứa lớn, trai lớn thì 7 tuổi, đứa bé nhỏ 5 tuổi. Thì sống một thời gian thì bà mẹ qua đời. Khi hai đứa con lên 7 tuổi và 5 tuổi thì bà mẹ qua đời, thì người cha mới cưới một người vợ lẽ. Nhưng mà cái người vợ lẽ này rất là ích kỷ, độc ác, cho nên luôn luôn tìm cách hãm hại hai đứa bé này. Năm đó trời đất hạn hán, làm ăn không có được mùa vụ, đói khát, bệnh dịch xảy ra khắp nơi. Thì lúc bấy giờ người chồng mới bảo với người vợ rằng: năm nay dịch bệnh hạn hán nhiều quá, ta phải đi xa để tìm thực phẩm về nuôi gia đình, còn ở vùng này là sẽ bị chết đói cả gia đình. Cho nên ông ta mới sắp xếp hành lý và đi đến một cái đảo kia để mà kiếm thực phẩm về nuôi gia đình. Đoạn đường đi á, thì phải mất là 7 ngày, 7 ngày mới đến nơi. Và khi mà người chồng đi khoảng trong vòng hơn 14 ngày, tức là tính đường đi đường về là 14 ngày, và nếu tìm thực phẩm chỉ vài ngày thôi. Nhưng mà trải qua hơn 14 ngày mà chưa thấy người chồng vợ về, thì cái người vợ lẽ đó, là một người dì ghẻ đó, nghĩ là người chồng đã chết rồi. Và nhìn lại hai đứa bé con của bà trước này mới nghĩ rằng nuôi hai đứa này cũng phiền nữa, bây giờ đói, mình chưa có ăn làm sao nuôi hai đứa bé này. Cho nên bây giờ mình tìm cách giết hai đứa bé này đi. Giết hai đứa bé này bằng cách là bà mới dụ hai đứa bé này rằng là: các con à, ở gần đây có một cái hoang đảo, và mẹ nghe nói rằng ở trên hoang đảo đó thức ăn, nước uống, mọi thứ rất là sung túc. Chỉ cần các con đặt chân lên cái đảo đó là các con sẽ sung sướng. Bây giờ ở vùng quê mình hạn hán, cho nên các con nghe theo lời mẹ đi, các con đến đảo đó để mà tìm thức ăn. Thì bà ta thuê một cái người chèo đò để đưa hai đứa bé vượt qua cái vùng eo biển đó để đến cái hoang đảo đó. Và theo cái sắp đặt của cái bà mẹ dì ghẻ này á, thì khi hai đứa bé mới đặt chân lên cái vùng đảo, hoang đảo đó, thì cái người chèo thuyền á, chèo đò quay thuyền trở lại, bỏ hai đứa bé ở trên hoang đảo đó. Thì hai đứa bé này sống trên hoang đảo rất là khô cằn, không có cỏ, không có nước, không có cây cối gì cả. Và hai đứa bé này kiệt sức và chết. Nhưng mà trước khi chết thì đứa bé lớn 7 tuổi mới phát nguyện như thế này: đời này bà mẹ kế đã rắp tâm lập mưu hãm hại hai anh em chúng con. Chúng con không có giận mẹ, chúng con không có giận cha, mà chúng con phát nguyện rằng sau này tu tập để độ lại bà mẹ kế và độ lại người cha của mình. Thì đứa lớn phát nguyện như thế, thì đứa nhỏ cũng phát nguyện: con sẽ theo cái hạnh nguyện của anh, cũng sẽ không giận tất bất kỳ một ai trên cuộc đời này, mà phát nguyện tu tập để sau này độ lại chúng sanh. Và thưa quý vị, đứa bé lớn đó chính là tiền thân của Bồ Tát Quan Thế Âm. Và đứa bé nhỏ đó là tiền thân của Bồ Tát Đại Thế Chí. Thì lúc bây giờ khi mà kể lại tiền thân của mình như thế, Bồ Tát Quan Thế Âm mới bạch với Đức Thích Ca rằng: bạch Đức Thế Tôn, sở dĩ mà con được vãng sanh về tịnh độ Tây Phương làm vị Bồ Tát Thượng Thủ oai lực vô biên như thế, là bởi vì tiền thân của con không chỉ một đời đó mà nhiều đời trong quá khứ gặp vô lượng ách nạn, nguy nan, hãm hại, đau khổ. Con không khởi tâm sân giận, buồn phiền, trách cứ ai cả, mà con chuyển cái đau khổ, cái nghiệp lực của con thành cái nguyện lực tu tập để hóa độ chúng sanh. Cho nên Đức Quán Thế Âm mới bạch với Đức Phật Thích Ca rằng: sở dĩ mà những hành giả tu tập ở trong cuộc đời này mà được vãng sanh về hàng thượng phẩm và trở thành những vị thượng thiện nhân ở cõi Tây Phương đó đều là do nguyện lực mà có. Không phải đơn thuần chỉ gặp phước báu, mà trong những hành giả đó có nhiều người đau khổ ở dưới đáy của xã hội, triền miên trong sanh tử, nhưng các vị đó gặp Phật Pháp, biết phát nguyện, biết tu tập, cho nên chuyển cái nghiệp lực thành nguyện lực, cho nên được vãng sanh về những cái phẩm vị thù thắng trong cõi Tây Phương. Cho nên từ đó Bồ Tát Quan Thế Âm mới nói rằng: người muốn vãng sanh về cõi Tây Phương không phải chỉ tu một cách đơn sơ bình thường, mà mình phải phát đại nguyện, thực hành hạnh nguyện của mình, làm những điều mà thế gian không thể làm, nói những điều thế gian không thể nói, tu những điều thế gian không thể tu, thì mới đủ công đức, phước đức, thiện căn và nhân duyên để vãng sanh về Tây Phương. Cho nên quý vị thấy rằng người tu của mình phải hơn người đời, phải hơn người thế gian, làm những điều mà thế gian không thể làm được. Chẳng hạn như là ngày nay ngày Chủ Nhật, thì biết bao nhiêu gia đình người ta sắp xếp cái lịch đi giải trí, đi vui chơi, đánh sập sám, đánh tích sắc, kiếm tiền, giải thỏa. Nhưng mà mình không có làm những chuyện đó, mình về chùa mình tu. Chúng ta biết rằng tất nhiên trong cuộc sống này kiếm cái đồng tiền không phải dễ, đời sống ngày nay rất khó. Cả 7 ngày từ thứ hai cho đến thứ sáu là chúng ta phải làm việc rất là cực nhọc, chỉ còn có ngày Chủ Nhật là rảnh rỗi thôi. Nhưng mà ở thế gian thì cái tâm lý rằng là thôi mấy ngày kia làm mệt rồi, ngày cuối cùng xả hơi, cuối tuần xả hơi cho nó thoải mái. Nhưng mà không, chúng ta cuối tuần không có dùng cái thời gian rảnh rỗi đó để làm chuyện khác, để mà mình tu tập. Về đây để làm gì? Nạp thêm năng lượng tâm linh, nạp thêm năng lượng sống. Và quý vị nên để ý rằng một ngày tu tập nó sẽ là một nguồn năng lượng để một tuần sau mình thành tựu và hạnh phúc. Nếu như chúng ta không có một môi trường, một đạo tràng, một nơi tu tập để mà huân tu cái phước đức và năng lượng tâm linh của mình, thì cái tuần kế tiếp mình sẽ rất là khổ đau, sẽ rất là lăng xăng, sẽ rất là phóng dật, sẽ rất là lo lắng và đầy cái sự tuyệt vọng trong cuộc sống. Cho nên nếu không có những cái cơ hội như thế này thì ít có khi nào chúng ta biết đến Phật Pháp và huân tu cái phước đức và công đức của mình cả. Như vậy thì cái kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Vãng Sanh Tịnh Độ Bổn Duyên Kinh dạy cho chúng ta rằng muốn vãng sanh về Tây Phương thì mình phải theo hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm là gì? Chuyển khổ đau thành an lạc, chuyển cái nghiệp chướng oan gia trái chủ thành thiện duyên bồ đề, thiện tri thức với nhau. Nếu như chúng ta trong quá khứ đã tạo nghiệp chướng với người khác thì trong đời này mình phát nguyện là thiện tri thức của họ. Cho nên nhiều Phật tử thường có cái tâm sự rằng là sinh ra trong những gia đình có cha mẹ chướng lắm, con cái chướng lắm, mình đi tu mà không cho đi, mình về chùa mà không cho về. Thì chúng ta đừng có giận, đừng có buồn, đừng có oán trách ai cả. Đó là do cái người, những người đó thiếu thiện căn, thiếu nhân duyên, cho nên họ mới ngăn cản mình. Thì mình theo cái lời của Phật là gì? Đừng giận chồng vợ con cái, anh em của mình về cả, mà mình chỉ khởi một cái tâm từ bi, năng lượng từ bi để thương họ và nguyện thầm rằng sau này mình có năng lực về độ cho những người như thế. Thì đó là cái điều thứ ba, là cái nhân duyên để vãng sanh về cõi Tây Phương. Trong cái kinh Quán Vô Lượng Thọ là một cái bản kinh kế tiếp rất là hay. Kinh Quán Vô Lượng Thọ có dạy đến 16 cái đề mục quán chiếu, 16 cái phép quán. Trong 16 phép quán đó có phép quán thứ 10 là phép quán về Bồ Tát Quán Thế Âm. Phép quán thứ 10 là quán về Bồ Tát Quán Thế Âm là gì? Khi hành giả ngồi tĩnh tâm, nhiếp niệm thì hãy quán tưởng đến hình tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm. Hình tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm được trang hoàng bằng những viên ngọc mani như ý, lấp lánh, thanh thoát, nhẹ nhàng, trong sáng. Ở trên thì có nhục kế cao thượng, và trên đảnh của Bồ Tát Quán Thế Âm có một viên bảo châu. Ở trong bảo châu đó có một hóa thân của Đức Phật. Quý vị nhìn trong các chùa đó, trên mũ, ở trên trán của Bồ Tát Quán Thế Âm có một pho tượng, tượng gì? Tượng Phật ở trên đó. Đó là pho tượng Phật gì ạ? A-di-đà. A-di-đà nha. Tức là trên cái đảnh của Bồ Tát Quán Thế Âm có một viên bảo châu. Trong viên bảo châu đó có một hóa thân của Đức Phật A-di-đà. Và khi Bồ Tát Quán Thế Âm bước chân lên thì dưới lòng bàn chân của Ngài tỏ ra vô số tia hào quang báu. Khi Ngài đặt chân xuống có những cái cánh hoa kim cương lưu ly để chân của Ngài, ngọc ngà châu báu hiện ra trên nền đất để tiếp cái bước chân của Ngài. Cho nên khi chúng ta ngồi mà quán tưởng đến hình tượng Bồ Tát Quán Thế Âm theo kinh Quán Vô Lượng Thọ đó, thì mình thấy cả một cái thế giới rất thanh tịnh, trang nghiêm. Bồ Tát Quán Thế Âm ở đâu là ở đó, là trang nghiêm, là thù thắng, là hạnh phúc, là an lạc, là tự tại. Mà ở đây có một cái điều rất là hay thưa quý vị. Ở trên đảnh của Ngài có một viên bảo châu, trong đó có hóa thân của Đức Phật A-di-đà. Điều này chúng ta thấy rằng là ở bất cứ nơi đâu, dù hóa thân ở cõi ta bà này hóa độ, Đức Quán Thế Âm vẫn tôn xưng Phật A-di-đà làm vị cha, làm vị thầy của mình. Đi đâu cũng có Đức Phật A-di-đà ngự trên đầu của mình. Cho nên là người hành giả tu tịnh độ, chúng tôi nghĩ rằng mỗi chúng ta hãy thỉnh Đức Phật A-di-đà ngự trên đầu của mình, nơi cao quý nhất trong toàn bộ cơ thể của mình. Để làm gì ạ? Để đi đâu cũng có Ngài chỉ lối, nhắc nhở, gia bị, hỗ trợ cho chúng ta. Mình đi ra ngoài chợ đó, mình mới quán chiếu rằng ở trên đầu mình có Phật A-di-đà đang ở trên đó. Quý vị có dám nói những lời xúc xỉm hơn thua không? Cãi vã không? Không xứng đáng, nó khó coi lắm. Ví dụ như trên đầu mình có một Phật đang ngự trên đó đó, có mình có ra hàng xóm mình đứng mình chống nạnh mình chửi không? Mình có ra giữa đường xá mình la mắng ai không? Không giống ai cả. Thậm chí mình đi vào những nơi bất tịnh, ồn ào huyên náo, những cái nơi thị phi hơn thua, mình cũng giữ được cái oai nghi, giữ được cái cung cách của một hành giả tịnh độ. Cho nên ở bất cứ nơi đâu, ở bất cứ lúc nào, chúng ta cũng phải xem ở trên đầu của mình có Đức Phật A-di-đà đang ngự ở trên đó. Thì lời nói của mình, hành động của mình, suy nghĩ của mình, tư tưởng của mình sẽ đoan chánh, sẽ chân chính và sẽ rất là chân thật bằng tất cả tấm lòng của mình. Cho nên cái điều này chúng ta phải nên áp dụng, nên suy nghĩ đến để cho đạt được cái hạnh nguyện tu tập của mình. Và chúng tôi vẫn thường nói rằng cái người tu tịnh độ của mình đó là một sứ giả của Phật A-di-đà. Nếu chúng ta đã tu theo pháp môn này thì không phải trong đạo tràng, trong chùa, ở nơi nào tôn nghiêm mình phải oai nghi, đỉnh đạt. Nhưng mà ở bất cứ nơi đâu mình cũng phải có cái cung cách, cái mực thước, có một cái mô phạm xứng đáng. Cho nên nếu như mà mình tu tịnh độ mà mình ra ngoài chợ, ra ngoài xã hội, mình trở thành một người phàm phu, thì thế gian những người không hiểu đạo, người ta sẽ nhìn mình, sẽ đánh giá pháp môn này, sẽ đánh giá luôn Phật Pháp. Cái người đó về chùa tu, thấy tu lâu mà sao bây giờ không thay đổi. Nhiều khi tu lâu khó tính hơn nữa, tu lâu càng bận rộn và càng có cái biểu hiện nó không tốt đẹp hơn nữa. Cho nên bắt đầu là người ta chê các vị, rồi bắt đầu chê ai nữa? Chê các vị chưa xong đâu, chê chùa đó, đạo tràng đó, đào tạo không ra gì cả. Mấy người tu ở đó về sao thấy, nó thấy không có được gì cả. Rồi chê đạo tràng, chê chùa xong, chê ông thầy trụ trì. Chê thầy trụ trì xong, chưa đủ, chê ông Phật luôn. Chê ông Phật luôn là chê đạo Phật luôn. Cho nên quý vị thấy rằng một cái hành động không có chân chính, một hành động không có đoan nghiêm của mình, nó ảnh hưởng đến cả pháp giới của Phật Pháp mình. Nó có một sự nhân duyên tương hệ như thế. Cho nên chỉ cần chúng ta giữ một cái niệm chân chính, giữ một cái oai nghi trang nghiêm, một cái lời nói từ ái, một cái tâm tư từ bi mà người khác cảm nhận, cảm mến mình, người ta sẽ cảm mến đạo tràng mình, chùa mình, thầy bổn sư của mình, Phật Pháp và cả cái pháp giới của đạo Phật mình. Thì từ đó cái công đức của mình rất là lớn, phước đức của mình nó rất là nhiều. Tu không phải ở đâu xa, ở trong cái oai nghi, trong lời nói, trong cái cử chỉ, trong cái hành động thường nhật của mình. Đó là gọi là tu căn bản rồi. Thì ở đây đó, thì trong cái kinh Quán Vô Lượng Thọ thì dạy rằng cái phép quán thứ 10 về Bồ Tát Quan Thế Âm, để chúng ta thỉnh một Đức Phật A Di Đà ngự trên cái đỉnh đầu của mình để hướng dẫn, nhắc nhở và gia hộ cho mình. Đến một cái bản kinh kế tiếp là kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni. Trong đó có cái chú Đại Bi. Trong đó có chú Đại Bi thì nói rằng là khi Bồ Tát Quan Thế Âm truyền thừa cho thế gian này cái bài chú Đại Bi, để những chúng sanh kết duyên trì tụng chú Đại Bi đó, thì người hành trì chú Đại Bi sẽ được bốn cái công đức như sau. Thứ nhất là không đọa vào ba đường ác. Không đọa vào ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thứ hai là không là sẽ được sinh vào quốc độ của chư Phật. Cho nên tùy theo cái nguyện lực thì vị ấy sẽ sinh vào quốc độ của chư Phật tương ứng. Các người muốn sinh về cõi Đông Phương của Phật Dược Sư, các người muốn sinh về cõi Tây Phương của Phật A-di-đà. Thì cái công đức thứ hai là gì? Được sinh về quốc độ của chư Phật. Lợi ích thứ ba là được tam muội biện tài, tức là có khả năng thuyết giáo hóa người khác, dùng biện tài để đưa người ta trở về với đạo Phật. Và thứ tư là sở cầu được như ý, sở nguyện được như ý. Như vậy thì trong ngay cả cái bản kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni cũng nói rằng cái người tu tịnh độ nếu hành trì mật chú Đại Bi này cũng theo cái bổn nguyện đó thì được cái lợi ích thứ hai là gì? Sinh về quốc độ của chư Phật tùy theo sở nguyện của mình. Như vậy thì chúng ta thấy trong các cái bản kinh Đại Thừa, đặc biệt là kinh Vô Lượng Thọ, kinh Bi Hoa, kinh Quán Thế Âm Bồ Tát, Vãng Sanh Tịnh Độ Bổn Duyên và kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni, cũng như trong kinh Pháp Hoa, đều nói đến cái nhân duyên, cái hạnh nguyện. Người nào kết duyên với Bồ Tát Quan Thế Âm, trì niệm danh hiệu và thực hành hạnh nguyện của Ngài, thì đó là một nhân duyên thù thắng để vãng sanh về cảnh giới Tây Phương Tịnh Độ. Thì chúng ta thấy cái nhân duyên của Phật A Di Đà và Bồ Tát Quan Thế Âm còn được nói trong một cái bản kinh là Quan Thế Âm Bồ Tát Thọ Ký Kinh. Thì cái kinh này á, nói như thế này là ở tại một cái thế giới nọ rất là thù thắng trang nghiêm, có một vị vua. Khi mà vị vua này hiểu đạo, cho nên một hôm ông ra ngồi vườn, ông ngồi thiền. Ngồi thiền thì từ bên phải và bên trái mọc lên hai cái hoa sen. Trong hai hoa sen này hóa thân thành hai cái đồng tử. Và hai đồng tử này đó sau này trở thành Bồ Tát Quan Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí. Như vậy thì các cái bản kinh đó cho chúng ta thấy sự tương hệ của Bồ Tát Quan Thế Âm và Đức Phật A Di Đà. Như vậy trong truyền thống Tịnh Độ dạy cho chúng ta rằng muốn sanh về cảnh giới Tây Phương thì mình phải có hai yếu tố, mà đó là tôn chỉ của kinh Vô Lượng Thọ. Đó là gì? Nhất hướng chuyên niệm, phát tâm Bồ Đề. Nhất hướng chuyên niệm và phát tâm Bồ Đề. Trong đây có hai yếu tố chính và phụ. Yếu tố chính là gì? Nhất hướng chuyên niệm. Thứ hai là gì? Phụ là gì? Phát tâm Bồ Đề. Chánh hạnh và trợ hạnh. Như vậy thì khi mà một hành giả tu Tịnh Độ mà thực hành cái phương pháp niệm Phật xong thì đó chỉ là cái chánh nhân thôi. Nhưng mà cái duyên nhân, cái trợ hạnh thứ hai là phải phát tâm Bồ Đề. Mà trong các cách phát tâm Bồ Đề thì chúng ta ứng dụng và tu theo cái hạnh trì niệm danh hiệu của Bồ Tát Quan Thế Âm và thực hành theo cái hạnh nguyện của Ngài thì mình sẽ được cái lợi ích thù thắng viên mãn nhất trong cái pháp thứ hai, đó là phát tâm Bồ Đề. Ở đây á, chúng ta thấy rằng là các vị tổ sư Tịnh Độ sau này khuyên hành giả trong thời mạt pháp nghiệp chướng nhiều, trở ngại nhiều và đau khổ bệnh tật nhiều, phải nên kết duyên với Bồ Tát Quan Thế Âm. Để làm gì ạ? Để trong đời sống hiện tại này được bình yên, tiêu trừ nghiệp chướng, và tương lai theo bổn nguyện sẽ được vãng sanh. Như vậy thì đối với hành giả Tịnh Độ của chúng ta, khi chúng ta kết duyên tu theo hạnh Bồ Tát Quan Thế Âm theo cái sở nguyện Tịnh Độ của mình thì phải làm thế nào? Ở đây chúng tôi đưa ra hai cái phương pháp, hai cái yếu tố. Yếu tố thứ nhất là gì? Trì niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm. Nhiều khi chúng ta trì niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm theo cái quan điểm của người Tịnh Độ nó khác với cái quan điểm thông thường. Bởi vì trì niệm danh hiệu của Ngài không phải niệm ở gì? Ở miệng. Mình trì niệm ở miệng, nhưng mà chúng ta trì niệm ở miệng thì chỉ dừng ở cái mức độ thứ nhất mà thôi, cái cấp độ thứ nhất mà thôi. Nhưng mà thế nào là trì niệm danh hiệu ở miệng? Tức là nó gồm 4 yếu tố như sau. Thứ nhất là miệng niệm danh hiệu của Ngài. Thứ hai là chúng ta phải không nói những lời chia rẽ, độc ác, nguyền rủa, thị phi, xúc xỉm, đông thập người khác. Tức là chúng ta giữ cái giới, không nói dối, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời độc ác, không nói lời đâm thọc, không nói lời xúc xỉm. Tức là trì niệm danh hiệu bằng miệng. Thứ nhất là niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm. Thứ hai là không nói những lời độc ác, chia rẽ, nguyền rủa. Thứ ba là gì? Thứ ba là luôn nói lời từ ái, ái ngữ, thương yêu, đoàn kết, xây dựng, chia sẻ với nhau. Đó cũng là một cách niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm. Và thứ tư là chúng ta luôn luôn khởi lên những cái lời hướng dẫn những người khác tu tập, nhắc nhở cho họ phải phát tâm tu tập, không chạy theo cái cảnh trần của thế gian này. Cho nên miệng niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm là phải gồm 4 cái yếu tố đó. Từ cái việc niệm danh hiệu, bỏ những cái lời độc ác, mà chỉ miệng trong mình luôn luôn phải nở ra gì? Hoa sen thôi. Nói miệng ra là phải ngập ngà nó tuôn ra. Chứ còn mình niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm, niệm rất là nhiều, bắt đầu khi hết niệm rồi mở miệng ra là dao kéo dao găm lựu đạn nó văng ra gây cho người ta đau khổ, thì đó là không phải là niệm danh hiệu rồi. Ngoài cái việc mà niệm, thời gian trì niệm, khi chúng ta mở một lời nói ra là phải lời nói đoàn kết, ái ngữ, yêu thương, chia sẻ, xây dựng, giúp cho người khác thức tỉnh, tỉnh ngộ để mà tu tập. Đến thứ hai là thân niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm. Thân niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm đó là trong hàng ngày chúng ta không chỉ niệm bằng miệng, mà chúng ta phải làm các việc thiện nguyện, giúp đỡ những người cô thế, nghèo khổ. Cho nên khi chúng ta đang trao một món quà cho một người cô thế, nghèo khổ, là chúng ta đang niệm Bồ Tát Quan Thế Âm bằng thân của mình rồi. Chúng ta đang chia sẻ một cái phước báu của mình cho người khác, đó là thân niệm Bồ Tát Quan Thế Âm. Cho nên những việc làm thiện nguyện, từ thiện trong cuộc đời này, những việc làm lợi ích cho tha nhân, đó là chúng ta cũng đang thực hành cái thân nguyện của mình theo cái hạnh nguyện Bồ Tát Quan Thế Âm. Và yếu tố thứ ba là phải có gì? Tâm nguyện. Tâm nguyện là trong tâm luôn luôn khởi lên những cái tư tưởng an lành, những ý nguyện tốt đẹp. Đừng bao giờ mong tâm khởi những cái ý niệm chia rẽ, đau khổ, hơn thua, giận hờn gì cả. Bởi vì chính những cái ý niệm đó là những hạt giống vô cùng nguy hiểm, vô cùng độc hại, nó làm hủy hoại cuộc đời của mình. Chúng ta uống thuốc độc không bằng khởi lên một cái tâm xấu xa độc ác. Tại vì thuốc độc chỉ giết cái thân thôi, nhưng mà cái tâm xấu xa độc ác sẽ giết cả một cái kiếp người, một cái kiếp trầm luân của chúng ta, làm cho chúng ta đau khổ trầm luân. Cho nên ở trong chùa thường có một cái bài kệ để nhắc nhở cho những người tu xuất gia là gì? Cầu đạo hôm nay được cạo đầu. Cạo đầu chưa phải cạo tâm đâu, cạo tâm mới thật là cầu đạo. Cầu đạo hôm nay được cạo đầu. Cầu đạo thì được cạo đầu, nhưng mà cạo đầu chưa phải cạo tâm. Cạo tâm mới thật là cầu đạo, mà cầu đạo hôm nay được cạo đầu. Thì nó là một cái điều rất thực. Tất cả cái pháp môn tu, tất cả những cái việc tu của mình đều nó phát xuất từ đâu ạ? Từ ở trong tâm của mình. Đó là cái nền tảng, đó là cội gốc, đó là bản chất, đó là tinh túy trong cái việc tu của mình. Cho nên khi chúng ta thực hiện cái việc mà niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm xong, thì cái pháp thứ hai để người tu tịnh độ của chúng ta phải thực hành đó là gì ạ? Đó là chúng ta phải ứng dụng cái hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm trong đời sống của mình, để nuôi lớn thánh thai, để nuôi lớn cái tâm nguyện hạnh tu của mình. Cái cấp độ tu các cái hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm bao gồm 4 cấp độ. 4 cấp độ. Mà khi mà nói đến hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm mà thực hiện theo cái bổn hạnh của Ngài á, thì chúng ta thấy có 3 yếu tố là gì? Thứ nhất là tâm từ bi. Thứ hai là cái hạnh nhẫn nhục. Thứ ba là cái hạnh vô úy. Đây là 3 cái điểm đặc biệt trong cái công hạnh của Bồ Tát Quan Thế Âm. Chúng ta ở đâu có từ bi, ở đâu có nhẫn nhục, ở đâu có vô úy là ở đó có Bồ Tát Quan Thế Âm. Còn nếu như chúng ta ở trong chùa, ở trong nhà, ở trong đạo tràng mình thờ rất nhiều Bồ Tát Quan Thế Âm mà tâm mình không có từ bi, không có nhẫn nhục, không có vô úy, thì đó chỉ là tượng chứ không phải là Bồ Tát. Cho nên mình thờ nhiều mà mình không huân tu cái hạnh đó thì Bồ Tát vẫn ở xa vời vợi. Rồi nhiều khi không có tượng ở đó nhưng mà có tâm từ bi, có tâm vô ý và cái tâm hạnh nhẫn nhục, thì ở đó Bồ Tát Quan Thế Âm đang ngự trị trong tâm của mình rồi. Đây là một điều rất là thực tế. Có một lần chúng tôi đưa một cái đoàn Phật tử ở bên Mỹ và Canada, bên Úc nữa, 3 quốc gia đi hành hương ở tại Ấn Độ. Thì trong đó đó có một Phật tử mới nói thật với chúng tôi rằng là sở dĩ con qua xứ Ấn Độ này mà con lễ Phật để chiêm bái là bởi vì con tạ ơn Phật. Tại vì trong cái chuyến thuyền của cô ta đi là bắt đầu bị bão tố đánh gần như là nát cái thuyền rồi. Và trong cái giây phút mà đau khổ và đối diện với cái chết đó, thì trong cái hành lý của cô ta là có một cái cuốn kinh Pháp Hoa, cuốn kinh Pháp Hoa. Và cô ta mới bảo mọi người trên thuyền đó, bây giờ chỉ còn một cách là nhờ Phật Pháp thôi, không thể nhờ vào cái tự lực của mình được. Cho nên tôi khuyên các vị ở trên thuyền hãy niệm Bồ Tát Quan Thế Âm. Thì khi mà niệm một thời gian như thế thì bỗng nhiên từ xa xa xuất hiện một cái chiếc thuyền cứu trợ, một cái thuyền của hội từ thiện ở tại Úc xuất hiện. Cho nên họ đón những cái người trên thuyền bị vỡ sắp chìm rồi lên cái thuyền đó, và họ yêu cầu rằng là mỗi người chỉ mang một vật lên cái thuyền đó thôi, còn phải bao nhiêu phải bỏ lại cái thuyền kia hết, không được mang nhiều. Thì cái cô Phật tử này cổ mới thưa với chúng tôi rằng là: thưa thầy, lúc đó đó con bỏ lại hết nhật ký đồ, ngày xuân sanh, ngày hẹn hò bỏ lại hết, mọi thứ bỏ lại hết, con chỉ mang một cái vật duy nhất thôi, đó là cuốn kinh Pháp Hoa để lên cái tàu đó. Và con giữ cuốn kinh Pháp Hoa đó cho đến bây giờ trong cuộc đời của con, tại vì nhờ cái uy lực của kinh Pháp Hoa và nhờ cái thần lực của Bồ Tát Quan Thế Âm để giúp cho cuộc đời của con có được cái cuộc sống ngày hôm nay. Cho nên quý vị thấy rằng là trong bất cứ giây phút nào trong cuộc đời mình, hãy an trú trong cái niệm an lành của từ bi, của lòng nhẫn nhục, của hạnh vô ý để mình sống, để vươn lên. Đừng có nghĩ rằng khi nào gặp tai nạn mới niệm, đừng nghĩ rằng khi nào gặp bệnh tật mới niệm, gặp oan chướng mới niệm. Chờ đến lúc đó niệm thì không đủ năng lực thù thắng. Mà trong bất cứ một giây một phút nào của đời mình, trong mọi sát na của cuộc đời đây, chúng ta đều an trú trong cái hạnh nguyện và tâm nguyện Bồ Tát Quan Thế Âm. Cho nên nhiều khi á, chúng ta trong cuộc sống bình thường này càng bình thường cần phải niệm hơn. Bởi vì sao? Niệm để cho cái sự an lạc đó nó luôn luôn được tăng trưởng, để cho cái oan chướng nó không gây trở ngại cho mình. Cho nên là ứng dụng cái hạnh tu của Bồ Tát Quan Thế Âm ở đây là chúng ta trong mỗi giây mỗi phút trong cuộc đời mình hãy an trú trong cái niệm yêu thương chân thành và cái sự nhẫn nhục, cái sự khiêm cung, cái sự nhẫn nhịn để mình sống, mình vươn lên. Trong thời của Đức Phật á, một hôm khi mà Đức Phật đang đi giáo hóa thì gặp một cái vị trưởng giả giàu có, Bà La Môn giàu có đó. Thì Bà La Môn thấy Đức Phật tướng mạo xinh đẹp và cái tướng mạo đó nghiêm quá, cho nên Bà La Môn mới chạy lại chỗ Đức Phật, bạch với Đức Phật rằng: thưa Sa Môn Cù Đàm, xin ngài đứng đây, tôi có báu vật dâng cúng cho ngài. Báu vật dâng cúng cho ngài. Thì Đức Phật là có tha tâm thông rồi, cho nên biết được cái tâm của cái ông Bà La Môn này muốn cúng báu vật đó là gì. Đó là hai đứa con gái của ông. Tại vì ông có hai cô con gái rất là xinh đẹp, mà ông tìm cái người rể xứng đáng chưa có. Cái người có tướng thì không có tâm, mà cái người có tâm thì tướng xấu quá, mà cái người có tâm có tướng nghèo quá. Cho nên ông chọn một người nào đầy đủ cái tiêu chuẩn để mà làm rể của ông thì khó quá. Thì khi trên đường ông gặp Đức Phật, nói đây là đúng cái người ta đang tìm rồi. Cho nên thưa với Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, ngài ở lại đây. Bạch Đức Sa Môn Cù Đàm, ngài ở lại đây, tôi có báu vật dâng cúng cho ngài. Đức Phật mỉm cười thôi. Thì đọc được cái suy nghĩ của ông rồi, thì khi Đức Phật mỉm cười không trả lời, thì ông chạy về nhà, ông dẫn hai cô con gái xinh đẹp đó. Thì khi mà đến nơi thì Đức Phật đi rồi. Tại vì Đức Phật biết được cái suy nghĩ của ông, nhưng mà khi mà Đức Phật đi về tinh xá đó, ngài để lại cái dấu chân của ngài. Thì ông dẫn hai cô con gái men theo cái dấu chân đó là đến tinh xá. Thì khi đến tinh xá thì ông dẫn hai cô con gái vào, bạch với Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, hôm nay ngày lành tháng tốt. Con tìm được cái người xứng đáng để làm rể của con và làm chồng của hai đứa con gái của con, đó là ngài. Thôi thì con xin dâng cúng hai đứa con gái này cho ngài. Đức Phật mỉm cười. Đức Phật bảo với ông Bà La Môn: ta có công chúa Gia Du Đà La, trước kia làm thái tử. Ta có công chúa Gia Du Đà La đẹp gấp mấy lần hai cô này, còn bỏ. Ta có con La Hầu La xinh sánh như thế, còn phải bỏ. Tại sao hôm nay ta lại nhận là hai cô gái này làm gì? Cho nên ta đã bỏ bao nhiêu cái thế gian này rồi, dục lạc của thế gian. Hai cô này so với công chúa Gia Du Đà La không bằng một phần, thì tại sao bỏ người đẹp mà nhận người xấu làm chi? Với lại nữa là người đã xuất gia, là bậc giác ngộ rồi, thoát ly khỏi ta bà này, không có vướng bận gì cái hệ lụy sắc đẹp, những cái dục lạc của thế gian này cả. Cho nên ông dẫn hai con của ông về đi. Khi Đức Phật nói như thế thì cả người cha và hai cô con gái này tức giận vô cùng, chàng tự ái này,
chê, dám chê hai con gái của ông là xấu. Từ đó hai cô gái này nuôi một cái mối hận thù với Đức Phật. Một thời gian sau thì cô chị được cái phước báo làm hoàng hậu của xứ U Đề Ni. Và một hôm Đức Phật đưa cái giáo đoàn của mình đến cái xứ đó để mà giáo hóa khất thực. Thì nghe tin Đức Phật đến, cái người mà chê mình trước đây đó, thì hoàng hậu mới ra lệnh cho binh lính, ra lệnh cho dân chúng ở trong kinh thành đó: ngày mai Sa Môn Cù Đàm đến, các ông theo lệnh của ta đó, không được cúng dường gì cả, lấy đá, lấy nem, lấy gậy ném, đánh đập, chửi rủa, mắng nhiếc họ, càng nhiều ta càng thưởng cho bao người nhiều, càng phỉ báng, càng nhục mạ Sa Môn Cù Đàm và giáo đoàn của ông ta thì ta sẽ thưởng cho các người nhiều hơn nữa. Sáng hôm sau thì dân chúng và binh lính theo cái lệnh của hoàng hậu tha hồ chửi mắng, đánh đập rồi liệm ném Đức Phật và giáo đoàn. Thì Đức Ngài A Nan á, thấy cái tình cảnh nó xảy ra rất là chướng ngại như thế, Ngài A Nan mới bạch với Đức Phật rằng: bà Đức Thế Tôn, thôi mình đi nơi khác khất thực đi. Đức Phật mới hỏi Ngài A Nan: lỡ mình đi nơi khác khất thực, người ta cũng bị chửi, bị nhục mạ nữa sao? Thì Ngài A Nan nói: thì đi nơi khác nữa. Đức Phật mới hỏi: còn đi nơi khác cũng bị nữa sao? Ngài A Nan nói: đi nơi khác nữa. Rồi Đức Phật hỏi: đi nơi khác cũng gặp nữa sao? Ngài A Nan biết cách trả lời. Thì Đức Phật mới dạy Ngài A Nan rằng là cũng giống như con voi lâm trận vào chiến trường, sẵn sàng đón nhận gươm giáo cung tên của kẻ thù. Người xuất gia, người con của Phật sẵn sàng đón nhận những cái nghiệp chướng, những cái oan chướng, những nghịch cảnh ở trong cuộc đời này thì mới có thể tiến lên được. Cho nên mình phải tu cái hạnh nhẫn nhục, phải trau dồi cái hạnh khiêm cung để vươn tới cuộc đời này. Một bước chúng ta nhẫn là một bước tiến tới, không phải là một bước lùi đâu. Cho nên nhiều người cứ nói rằng là những người đã tu hạnh nhẫn nhục là bi quan, là yếu ớt, là sợ hãi, là cái gì đó nó rất là tiêu cực. Không, khi chúng ta nhẫn được một bước tức là tiến lên một bước, nhẫn được một chuyện là thành công một chuyện, là mình tiến bộ, là mình đã trưởng thành được một phần trong đời sống tâm linh của mình. Mà nhẫn được 10 phần là chúng ta đã bước được 10 tiến bước rồi trong đời sống nấc thang tâm linh của mình. Cho nên cũng như thế, kham nhẫn ở cõi ta bà này để làm gì? Để hướng tâm mình đến cái vấn đề vạn sanh, hướng tâm mình đến cảnh giới tu tánh, chịu khó, chịu khổ, chịu cực, chịu nhọc, chịu oan trái, chịu oan chướng trong cuộc đời này để làm gì? Để trau dồi cái định lực, sức mạnh nội tâm để chúng ta đi vững vàng về cái cảnh giới và quốc độ thanh tịnh của chư Phật. Còn nếu chúng ta gặp cái gì cũng sợ, chỉ muốn cuộc đời mình nó thuận buồm xuôi gió, con đường mình đi là trải thảm đỏ, thì đó là những người lánh nặng tìm nhẹ, yếu ớt trong cuộc đời này. Cho nên kiên tu cái hạnh của Bồ Tát Quan Thế Âm là chúng ta phải trau dồi cho mình một cái tâm, một cái hạnh nhẫn nhục. Nhẫn từ cái việc thời tiết nhân duyên nắng mưa, nhẫn cho đến cái đời sống trong mối quan hệ xung quanh cha mẹ, anh em, vợ chồng, và nhẫn với chính mình luôn. Nhẫn trên cái con đường tâm linh. Cái chữ nhẫn này không phải là gặp nghịch cảnh mới nhẫn, mà gặp thuận duyên cũng phải nhẫn, gặp phước báu đến thì mình cũng phải nhẫn, đè xuống, đừng có cái tâm tự mãn đó, nó dấy khởi lên. Nếu chúng ta chỉ nhẫn trong nghịch cảnh khổ đau mà không nhẫn trong thuận cảnh là thành công, thì đó không phải là chữ nhẫn. Cho nên gặp thuận duyên mình cũng phải tu hành nhẫn nhục để mà thăng tiến, để mà thành tựu. Như thế đó, thì ở đây khi chúng ta nói đến cái hạnh thứ hai là cái hạnh nhẫn nhục của Bồ Tát Quan Thế Âm, và hạnh thứ ba đó là cái hạnh vô ý. Vô ý là cái sự tự tại, cái sự an nhiên trong mọi cái đời sống, trong mọi cái thời khắc trong cuộc đời của mình. Sự tự tại đó là không sợ già, không sợ bệnh, không sợ chết luôn. Cái người nào không sợ già đó là tốt, không sợ bệnh càng tốt hơn, mà không sợ chết là càng tốt hơn. Mà mình đã có cái không sợ đó tức là có sự tự tại là vô ý. Chứ mình nói là tôi vô ý gặp ma tôi cũng sợ, ma là chuyện thường, ma là chuyện nhỏ. Gặp quỷ không sợ, chuyện nhỏ. Gặp mình, bản thân mình không sợ già này mới giỏi, không sợ bệnh mới hay, không sợ chết mới tuyệt vời. Nhưng còn mình nghĩ là vô ý là không sợ ở thế gian, không sợ ma sợ quỷ, những cái đó là do trong tâm mình tạo ra, không có phải bên ngoài. Cho dù ma quỷ hay là oan chướng gì cũng là do cái sự sợ hãi trong tâm mình, nó tác động vào một yếu tố bên ngoài để tạo nên cái nỗi sợ đó mà thôi. Cho nên ở đây thì đối với hạnh vô ý cũng hung tu. Nhưng mà chúng tôi nói đến cái hình thức hung tu hạnh quán thế âm ở bốn cái cấp độ như thế này. Cấp độ thứ nhất là ai tốt với mình, ai tốt với mình thì mình mới tốt với họ. Đó là cái cấp độ hơn thua của thế gian này. Ví dụ như cái người mà tốt với mình á, mình tốt với họ để trả ơn, để qua lại thôi. Đó là cái chuyện ơn qua nghĩa lại thế gian này. Nhưng mà mình tu một cách nó cao hơn, một cách nó được tốt đẹp hơn là gì? Dù đó người đó xấu hay tốt với mình vẫn tốt với họ. Dù xấu hay tốt với mình vẫn tốt với họ thì mới hay. Chứ không phải là người tốt với mình tốt với họ là chuyện bình thường rồi. Nhưng mà người đó xấu với mình vẫn tốt với họ thì cái đó mới là cao tột và ý nghĩa hơn. Cái cấp độ thứ ba là gì? Là ai càng xấu càng gây trở ngại cho mình phải càng tốt đối với họ. Cái người nào mà càng gây trở ngại, càng phá hoại, càng tổn hại mình phải càng tốt với họ. Tức là lấy ân báo oán. Cái cấp độ thứ tư gọi là vô duyên từ. Vô duyên từ tức là khởi lên một cái tình thương, khởi lên một cái sự hành xử rất là từ ái trong mọi hoàn cảnh. Tốt, xấu, thuận, nghịch, thành, bại cũng có một cái tâm vô duyên từ, tức là không cần phải cái duyên lành, duyên xấu gì cả. Thì cái cấp độ thứ tư vô duyên từ này để đưa đến một cái cấp độ cao tột rốt ráo, đó là Bồ Đề Tâm Viên Mãn. Bồ Đề Tâm Viên Mãn thì cái phước đức của mình tùy theo đó mà tăng trưởng thêm. Cho nên khi chúng ta đó vừa tu niệm Phật nhưng mà chúng ta vừa niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm thì nó sẽ là cái chánh nhân và duyên nhân để cho cái hạnh tu của mình thù thắng. Nhất hướng chuyên niệm là hàng ngày mình chuyên tâm trì niệm danh hiệu của Đức Phật, nhưng mà phát tâm Bồ Đề sẽ là một yếu tố hỗ trợ để chúng ta thành công cái hành nguyện tu tập của mình. Thì ở đây á, cái phát tâm Bồ Đề phải tu theo cái thực hiện cái hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm. Đó là một cái hạnh nguyện nó thiết thực, nó rõ ràng, nó dễ dàng, gần gũi với chúng ta. Mà khi chúng ta đã có một cái hướng tâm đến chánh niệm đối với Ngài á, thì trong cuộc sống này á, mình luôn luôn có cái sự an lạc. Cho nên trong cái vấn đề mà niệm Phật để mà cầu vãng sanh, niệm Phật để tiêu trừ nghiệp chướng của mình á, một cái yếu tố mà chúng ta phải nghĩ rằng là trong mỗi giây mỗi phút trong cuộc đời của mình á, cái cần thiết là gì? Mình phải luôn luôn có một cái niệm an lành, an trú ngay trong cái thời khắc gọi là đương niệm hiện tiền. Đương niệm hiện tiền ở đây, nếu chúng ta ngồi ở đây mà chúng ta để cho cái tâm của mình nó vận động lăng xăng ở một cái cảnh giới khác, một cái địa phương khác, một cái quốc độ khác, thì cái việc tu của mình nó bị tán loạn giữa thân và tâm, nó không có được chuyên nhất. Mà đương niệm hiện tiền ở đây tức là chúng ta chú tâm vào hiện tại với một cái niệm an lành, chân thực, từ ái, khiêm cung, yêu thương và tự tại. Cho nên tại sao chúng ta không có năng lực quán tự tại của Bồ Tát Quan Thế Âm? Là bởi vì chúng ta sống ở quá khứ hay chúng ta chạy về tương lai, không có hiện tại. Mà có cái tâm ở hiện tại đây là có một cái sự tự tại liền. Có cái tâm niệm hiện tại đây là có Phật, có Bồ Tát, có Pháp Môn, có cái hạnh nguyện, có cái công đức ở đây. Cho nên là cái đương niệm hiện tiền là cái mà chúng tôi nghĩ quý Phật tử chúng ta phải chú ý để thực tập. Có nhiều người Phật tử nghĩ rằng là người mình niệm Phật là các cái vị dạy rằng là mình niệm lúc nào cũng phải niệm, sáng trưa chiều tối cũng phải niệm. Nhưng mà cái niệm này là mình phải hiểu rằng là trong hai cái trường hợp. Khi chúng ta khởi tâm, khi chúng ta mở miệng niệm danh hiệu của Ngài, nhưng khi chúng ta đang ăn cơm á, khi chúng ta đang làm việc, khi chúng ta đang cần lái xe chú tâm á, thì nếu chúng ta chỉ nghĩ đến cái danh hiệu đó mà quên cái việc thực tại thì sao? Thì rất là nguy hiểm. Mình làm kế toán á, thay vì 6 con số thôi, mình quên mình niệm thêm con nữa, thì nó gây ra cái trở ngại rất lớn cho mình, dù đó là cái nợ hay là dù đó là cái tiền thưởng. Nếu mình cộng thêm con số 0 nữa, tiền đâu công ty thưởng cho người ta? Mà nếu thêm con số 0 nợ nữa, tiền đâu mình trả nợ? Cho nên mình đang an trú trong cái việc làm của mình ở trong đương niệm hiện tiền, đó là gì? Đó cũng là niệm Phật. Khi đang ăn cơm, khi đang đi, khi đang nói, khi đang làm việc, an trú trong cái tâm đương niệm hiện tiền đó cũng chính là niệm Phật, là cái niệm an lành. Cho nên nhiều khi có người, nhiều người bị kẹt vào cái hình tướng, chấp vào cái hình tướng, cho nên lúc nào cũng mở miệng niệm Phật. Trong khi buôn bán, mình bán 10 kg gạo, đông gạo cho người ta xong giao cho người ta 10 kg, hỏi bao nhiêu tiền đó chị? Nam Mô A Di Đà Phật. Chị cho tôi phải không? Nam Mô A Di Đà Phật. Người ta xách bao gạo ta chạy rồi, mình đứng mình chửi Nam Mô A Di Đà Phật. Thì lúc bây giờ đó, cái người ta hỏi, hồi nãy tôi hỏi chị là bao nhiêu tiền, chị nói Nam Mô A Di Đà Phật. Hỏi cho phải không, nói Nam Mô A Di Đà Phật, tưởng là cho rồi. Cho nên tôi xách đi là phải. Cho nên bây giờ là chửi tôi là làm sao. Cho nên cái lúc nào á, mình tập trung vào công việc thì mình cứ tập trung vào công việc. Cái lúc nào mà mình phải nghĩ đến Phật và Bồ Tát thì mình nghĩ đến Phật Bồ Tát. Cái sự chú tâm của mình trong cái đương niệm hiện tiền nó rất là cần thiết cho chúng ta. Như vậy thì khi mà chúng ta đó phát nguyện vãng sanh tu theo pháp môn Tịnh Độ, mà chúng ta vừa thực hành theo cái công hạnh của Bồ Tát Quan Thế Âm và luôn luôn nghĩ tưởng đến Ngài, thì mình sẽ được nhiều cái lợi ích. Lợi ích thứ nhất là trong hiện tại của mình sẽ được ba cái phước báu. Thứ nhất là tăng trưởng phước đức và công đức. Thứ hai là vượt qua ách nạn và trở ngại. Thứ ba là đời sống của mình được tự tại, thù thắng và an vui. Lợi ích xa là khi mà chúng ta thực hiện cái tâm nguyện, hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm như thế, thì tùy theo cái công năng tu tập và hạnh nguyện trong cuộc đời của mình thì sẽ được vãng sanh vào các cái phẩm vị, thường là những phẩm vị rất cao tột, phẩm vị rất là thù thắng. Cho nên quý vị nên để ý rằng là trong các chùa đó, khi chúng ta tại sao mình thờ Tam Thánh Tây Phương, ở giữa Phật A Di Đà, một bên đó là Bồ Tát Quan Thế Âm, một bên đó Bồ Tát Đại Thế Chí. Cái ý nghĩa thứ nhất là gì? Đây là ba vị thượng thủ, giáo chủ, giáo hóa ở trong cõi Tây Phương Tịnh Độ. Nhưng mà cái ý nghĩa thứ hai là gì? Khi chúng ta chiêm ngưỡng, đảnh lễ, lễ bái ba cái tôn tượng đó, thì chúng ta nhớ đến ba cái tư lương của người tu Tịnh Độ, đó là tín, nguyện và hạnh. Khi chúng ta chiêm ngưỡng Đức Phật A Di Đà ở giữa thì đó là gì? Tín. Khi chúng ta nhìn vào chiêm ngưỡng tôn tượng Bồ Tát Đại Thế Chí, đó là nguyện. Và khi chúng ta chiêm ngưỡng hình tượng Bồ Tát Quan Thế Âm, đó là hạnh. Cho nên khi chúng ta về đối diện với ba vị đó thì trong tâm của mình khởi lên ba cái hạnh tu, ba cái tư lương, nó hiện khởi trong tâm của mình, đó là tín, nguyện, hạnh đều được viên mãn. Mà nếu như chúng ta tùy theo hạnh của mình ở trong cuộc đời này, đến với Bồ Tát Quan Thế Âm là đến với hạnh nguyện, đến với hạnh tu, đến với cái lục độ vạn hạnh, thì hạnh của mình cao, hạnh của mình nhiều, hạnh của mình thù thắng viên mãn, thì phẩm vị vãng sanh của mình sẽ được cao tột, sẽ thù thắng tương ứng theo. Còn hạnh nguyện của mình thấp, không phát tâm, không phát nguyện, thì cái phẩm vị sẽ không được cao tột ở trong cảnh giới Tây Phương. Cho nên hành trì theo cái pháp môn này, phương pháp này, thì hiện đời nó sẽ được an lạc, tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng phước báu, đời sống luôn được bình an, và tương lai sẽ sanh về cái cảnh giới an lành. Đây là cái điều mà chúng tôi xin chia sẻ hôm nay, và mong rằng toàn thể quý Phật tử của chúng ta, khi mà mình là người tu Tịnh Độ, cũng nên kết duyên thực hành trì niệm và thực hành theo cái hành nguyện của Quan Thế Âm, để cho đời sống của mình tăng trưởng phước báu, an lạc tự tại, và tương lai cũng có một quê hương an lạc để trở về A Di Đà Phật.